Hồi 47, dạo địa ngục cắt lưỡi rạch mép. Phật sống Tế Công, giáng ngày 3 tháng 2 năm Mậu Ngọ, năm 1978. Thơ: Thế sự phân phân, bất luận tranh. Tâm điền miễn thuế, ứng cần canh. Trường giang hậu lãng, thôi tiền lãng. Chuyển nhãn hữu văn, lạc diệp thanh. Dịch: Thế sự tranh đua, chán mớ đời. Ruộng lòng thuế miễn, cấy đi thôi. Sóng sông lớp lớp, dành nhau chải. Chớp mắt còn nghe tiếng lá rơi. Tế Phật: Xem xong bài thơ trên, hẳn có người cho ta là kẻ tiêu cực. Lời ta nói là lời của thường nhân, ta cũng chẳng có cách chi biện bạch. Tích cực như lên thang lầu, nếu chỉ có tiếng bước thôi thì đến khúc cuối, thang cao trăm thước mà chẳng chịu dừng thì chắc chắn sẽ té dập xương nát thịt. Do đó người đời phải hiểu rằng một kiếp nhân sinh thật là ngắn ngủi. Nhà cao cửa rộng, ta chỉ tạm trú ít chục năm trời, chẳng ai là kẻ ở mãi được. Một xóm tứ chi buông xuôi, muôn việc đều ngưng, con cháu chỉ còn biết mời ta đi nơi khác. Sống trường gian, lớp sau xô lớp trước, cuộc đời thì người mới sẽ phải lên thay người cũ. Nếu như chẳng sớm tỉnh ngộ, đợi tới lúc toàn thay phủ bụi trần ai, không còn nhận diện được mình, khi đó hẳn là đã thành người cũ của thời xa xưa. Bữa nay, chuẩn bị dạo địa ngục, Dương Sinh lên đài sen. Dương Sinh: Xin tuân lệnh. Miếu phía trước tiếng tụng kinh nghe vang rần, tiếng nhạc tiễn người về Tây Phương Cực Lạc nghe hiu hắt. Tế Phật: Tiếng tụng kinh dục người thức giác, người chết chẳng trở về, thôi chúng ta vào âm phủ. Đã tới nơi, Dương Sinh xuống đài sen. Ngục quan hoan nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường tới thăm bản ngục. Bản ngục là ngục cắt lưỡi rạch mép, trực thuộc sự cai quản của Đệ Thất Điện. Hai vị tiên trưởng phụng mệnh viết sách, công lao sâu dày, quả đáng khâm phục. Khâm phục. Dương Sinh: Ngục quan quá khen, chỉ sức một mình tôi đảm đương sao nổi. Việc vào âm phủ viết sách chính là nhờ ân sư Tế Phật đưa đường dẫn lối, cùng sự chỉ giáo của chư vị ngục quan, lòng tôi luôn luôn còn mãi cảm kích. Bữa nay tới quý ngục, kính mong ngục quan ban cho nhiều phương tiện. Ngục quan: Đương nhiên, bao giờ chúng tôi cũng mở rộng cửa giúp đỡ. Xin mời hai vị theo tôi vào trong ngục xem xét kỹ càng. Dương Sinh: Đa tạ. Đã tới cửa ngục, lính canh hai bên hàng ngũ chỉnh tề chào đón. Trong ngục chợt có tiếng kêu than ai oán, âm binh liền dùng móc sắt nhắm miệng tội hồn thập vào, bẫy lên rồi quật đầu móc vào lưỡi tội hồn kéo ra. Tội hồn thất thanh la lớn, sau đó âm binh dùng dao sắt cắt lưỡi tội hồn đứt lìa, máu tươi chảy đầy ngực. Tới đây âm binh vẫn chưa buông tha, lại còn dùng dùi đâm thủng má, lấy dây kẽm luồn qua buộc vào cây cột. Tội hồn rên rỉ, lát sau ngất liệm. Loại hình phạt này thật quá thê thảm và khốc liệt. Ngục quan: Lưỡi ăn thông với tim, lưỡi bị cắt, tim đau đớn muôn phần. Kẻ nào bị hình phạt này chân tay giãy giụa, hậu môn vải cứt vải đái. Dương Sinh: Âm ty chế hình phạt sửa trị tội hồn đều coi bệnh rồi mới bốc thuốc, thật quả là linh diệu. Chưa rõ những tội hồn này đã phạm phải những tội gì. Ngục quan: Những kẻ tới bản ngục thụ hình đều là phạm tội thuộc về khẩu nghiệp hoặc thất khẩu đức. Ta ra lệnh cho tội hồn phải tường thuật lại những hành vi thất đức lúc sinh tiền, để chép vào sách địa ngục du ký, hầu khuyên răn người đời. Dương Sinh: Đa tạ ngục quan quá chu toàn. Ngục quan: Tội hồn đã tới, Dương Thiện Sinh hãy tra hỏi họ cho thật kỹ càng. Dương Sinh: Xin hỏi bà lão, cớ sao bà lại phải tới đây chịu tội? Tội hồn: Tất cả chỉ tại cái miệng của tôi, không tu mà ra nông nổi đây thôi, còn riêng tôi có phạm tội lỗi gì đâu. Tế Phật: Miệng lưỡi giết người mà không phải phạm tội hay sao? Người chẳng nói thật sẽ bị gia tăng hình phạt. Tội hồn: Thưa đúng, tôi xin khai rõ tất cả. Lúc sống tôi ghen ghét mọi người, thường suối bẫy cho người ta xa cách nhau, thường dùng lưỡi làm thương tổn kẻ khác, khiến cho gia đình họ bất hòa, anh em xa cách, cha mẹ già không người phụng dưỡng, còn ngoài ra không hại ai khác. Ngục quan: Ngươi là kẻ từng được thế gian đặt cho tên gọi là mụ lưỡi dài, là phận nữ lưu mà không lo tu khẩu đức, chuyên ăn sổng nói càn, đã phá hoại hạnh phúc gia đình kẻ khác, lại còn rượu thuốc trầu cao, ăn uống hút sách luôn miệng. Lời nói của mi thường chẳng đắn đo suy nghĩ, lúc thì gào thét, lúc thì ghé sát miệng vào tai đàn ông thầm thì tiếng nhỏ tiếng to. Những lời nói ra đều là tiếng thị phi không chính đáng. Lưỡi mi có nọc độc cho nên phải cắt đi, khiến mi giờ đây câm miệng, chẳng thể nói năng, phải lo tu lại khẩu đức. Tại Phật, lưỡi sắc như dao, địa ngục cắt lưỡi phụ nữ khá nhiều, vì phụ nữ, tiểu khí đa ngôn, rất dễ gây sóng gió. Nếu sinh làm phụ nữ, tính không nhu mì, nói năng như hét vào tai người khác, vì tiếng nói của mình mà thành đắc tội với người. Nếu như không tự kiểm thảo sửa sai, sau khi chết, ắt bị quỷ đầu trâu mặt ngựa dùng dao xẻo bớt lưỡi, để được nhẹ nhàng mỗi khi phát ngôn. Mong phụ nữ ở thế gian nên nói năng dịu dàng, hầu tránh làm mất hòa khí với mọi người. Dương Sinh, xin hỏi vị, vị phạm tội gì, cớ sao lại bị vào đây chịu hình phạt này? Tội hồn, tôi lúc sống, tính tình nóng nảy, mỗi khi gặp chuyện bất bình hoặc lời nói không vừa lòng, liền mạnh miệng, chửi bới om sòm, chẳng cứ là bậc tôn trưởng hoặc là tổ tiên kẻ khác, tôi đều chửi rủa chẳng sợ một ai. Ngoài ra, tôi chẳng làm điều gì bất nhân ác đức, nhưng sau khi chết, Diêm Vương đã chẳng tha thứ cho tôi, lại còn kết tội là tôi đã dùng miệng lưỡi ác độc chửi người, xấu xa, chẳng thể dùng thứ, phán giam ngục này, khiến tôi phải bị cắt lưỡi rạch miệng thống khổ muôn phần. Hy vọng người đời hãy nhìn tấm gương của tôi, chứ có chửi người bừa bãi, nếu như không sửa tính, sau khi chết, chắc chắn sẽ bị đày xuống địa ngục thống khổ chẳng thể kêu than. Ngục quan, tục ngữ nói, tâm ác vô nhân kiến, khẩu ác hữu nhân thính, tâm ác không ai thấy, miệng ác có người nghe. Ác khẩu dễ đắc tội với người, hay rước lấy những điều thị phi, thường làm mất hòa khí, do đó mới nói đau thương dị hợp, ngôn thương nan tiêu, giao cắt dễ lành, lời nói khó quên. Lúc chửi mắng người thì dưới mắt mình thấy không còn ai, thô lỗ chẳng khoan dung, đối xử với người càng thậm tệ. Cho nên nói ngũ luân bất phân, chẳng rõ năm mối cương thường vua tôi, cha con chồng vợ, anh em bạn bè, đó cũng là một cái tội lớn lắm. Đã là kẻ tu đạo, lời nói lại cần phải hợp lý, hợp tình, chứ nói xàm nói bậy, nếu không khẩu đức bại hoại, đạo quả tiêu tan, hết còn hy vọng thành đạo. Sau khi chết, ngục cắt lưỡi rạch mép ở dưới âm phủ hẳn là đã dành chỗ sẵn. Dương Sinh, xin hỏi vị tăng sĩ này có phải vị xuống đây để tụng kinh không? Tội hồn, A-di-đà Phật, kinh khổ, kinh khổ. Nhớ lại thuở sinh tiền, ham mộ Phật Pháp vĩ đại, nên xuất gia thụ giới làm tăng, chăm lo nghiên cứu kinh điển, nên tâm có chút sở đắc, bèn viết sách thuyết pháp, đăng đài giảng đạo, thường phê bình chê bai các tôn giáo khác, chỉ cho Đức Thế Tôn là vĩ đại. Hết thảy thần tiên, vương gia, ma tổ đều coi là thần nhỏ, là ma trời, là ngoại đạo, không phải là đạo Phật chân chính của tôi, nên chẳng cần tin tưởng tôn kính. Vì có rất nhiều người hấp thụ sự chỉ giáo của tôi, nên từ đó tôi coi thường thần thánh, phỉ báng đạo khác. Tôi chiếu theo kinh điển ghi chép mà nói, nên chẳng biết có chỗ sai lầm. Sau khi chết, một điểm chân linh cũng bị buộc ràng, không cách thoát thân. Nguyên nhân cũng bởi tại chư vị thiên tiên thần thánh trói buộc. Tội phỉ báng rất nặng, nên tôi mới bị đày xuống địa ngục, chẳng thể về được Tây Phương Cực Lạc. Kính xin Phật Sống Tế Công hoan hỷ, cứu độ tôi. Tế Phật, mi là tên đệ tử bất xứng. Phật chẳng có loại đệ tử như mi. Phật Pháp bình đẳng, chỉ vì niên kỷ và hoàn cảnh của các vị thần thánh tu thành chính quả có khác nhau, cho nên các tiếng tôn xưng mới bất đồng. Các ma tổ, thần thánh tiên Phật đều cứu đời độ người hoặc tu chân luyện tính, đắc đạo cao nhân, hoặc vũ hóa, quy thăng đại la, tiêu giao thánh cảnh, giống hệt Phật nói về thế giới cực lạc. Nhân thời mạt Pháp quá nhiều kẻ tu đạo, tự cho là mình thông đạo, tụ tập tín đồ, sửa chữa kinh điển, viết sách đầy thiên kiến, làm cho tôn giáo phân tranh, khiến kẻ mộ đạo nghe theo một cách mù quáng, mới sinh ra nghi kỵ các tôn giáo khác, cùng người mà chẳng chung lòng. Đồng nhân nhi, bất đồng tâm, mi đã làm tung bụi đỏ, dậy sóng triều, tội chẳng thể tha. Mong thế gian làm tăng dạy đạo, tu đạo, chỉ lo minh tâm kiến tánh, chớ hề gây chuyện thị phi, phàm những kẻ thuyết pháp mà ngậm máu chê bai pháp người, viết sách dễ đầy thiên kiến, nếu như không sớm đốt sách, quăng bút, xúc miệng giảng chính kinh, sau khi chết, chắc chắn sẽ nhận lãnh hình phạt cắt lưỡi, rạch mép, bắt ngày ngày thầm niệm khổ kinh, để thưởng thức cái mùi vị dùng miệng lưỡi hại người. Bữa nay, thời giờ đã trễ, Dương Sinh trở lại thánh hiền đường. Ngục quan, có điều chi thất thố, xin lượng thứ, ra lệnh các tướng quân hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Dương Sinh, cảm tạ ngục quan, cùng chư vị tướng quân, thầy trò chúng tôi xin cáo biệt. Thưa ân sư, con đã sẵn sàng, mời thầy trở lại thánh hiền đường. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đại sen, hồn phách, nhập thể xác. hồi 48, dạo đệ bát điện luận bàn cùng Bình Đẳng Vương. Phật sống Tế Công giáng ngày 16 tháng 2 năm Mậu Ngọ năm 1978. Thơ: Thiền tâm ánh nguyệt, ấn thâm đàm, luyện tính tu tương, ngọc bản tham, thích thị nghiêm hoa, truyền diệu quyết, đạt ma đông độ, chỉ tam tam. Dịch: Hồ sâu lòng đạo bóng trăng in, bà Ngọc luyện tâm tới tọa thiền, Đức Phật cầm hoa, truyền diệu pháp, đạt ma vượt biển, phá mê lầm. Tế Phật: Ánh trăng rạng ngời, lóa cả mắt, đó là đặc tính của ánh sáng. Người tu hành tâm thiền sáng như ánh trăng, chứng tỏ lòng không vướng bụi trong trẻo như nhau. Ánh trăng tuy vắng lặng nhưng không ảm đạm chết chóc. Lấy nước hồ trong lắng làm gương thì sẽ soi tỏ được nguyên lai bổn tính. Người luyện tính dù thân ở giữa chốn bụi trần nhưng nhờ thâu giữ được chân tánh, không để nó thoát ra ngoài, cố trụ trì nơi phản ngọc, ngồi giữa bụi bặm cũng như ngồi trên phản ngọc vì linh khí có thể xuyên thấu cát bụi. Người đời đi đứng nằm ngồi, tuy có phản gỗ, phản đá, giường sang đặt thân trên đó, nhưng bụi bặm chẳng thể xa rời, dù cho có máy hút bụi, thuốc tẩy, bột giặt, áo quần ngày thay mấy bộ, đủ thấy bụi bặm ở nơi biển khổ nhiều biết mấy. Thích Thế Tôn nơi núi Linh Sơn cầm bông hoa giơ lên, Ca Diếp mỉm cười, hoa này không phải là hoa phàm mà là hoa tâm Ca Diếp, cho nên mắt nhìn mà hoa tâm bừng nở. Bữa nay ta vung múa ngọn bút giáng cơ, kẻ mê nghi là ta giả bộ lòng chẳng tin, nhưng kẻ trí thì lại giác ngộ, vì cơ bút chỉ là cơ tâm của chính ta, trong tỉnh giấy động, trong cát đải vàng, kẻ biết mỉm cười dễ dàng được báo vật như trở bàn tay. Đạt Ma Tổ Sư vượt biển tới đây, Ngài chỉ thẳng vào tâm chúng sinh mà dạy, ba lần ba là chính, ý bảo dương cực quý nhất, dương cùng cực, quay về một, chốn nguồn cội chân tâm, đồng thời cũng còn cho biết thêm là vạn pháp đều quay về một mối. Chúng sinh si mê chẳng chịu mở to con mắt nên cho là Đạt Ma thò tay vào túi mình móc tiền. Trong túi chỉ có mấy miếng giấy lộn chẳng phải tiền, nhưng liệu giữ được của cải chăng, hay là sẽ bị con cái đời sau phá nát? Hẳn là lời nói của tổ sư muốn khuyên nhủ rằng hãy hăng hái cắt bỏ tâm phàm thay bằng tâm Phật. Dương Sinh: Thưa lời thầy dạy quá dài, con sợ người đời không coi trọng mà bỏ phế chăng? Tế Phật: Vật phế thải cũng có giá trị, con chẳng thấy đám rác trên xe, có kẻ bới lượm được vàng sung sướng đấy ư? Kẻ vất người lượm tuyệt đối không có hao phí, nhưng chỉ mắt tuệ mới biết rõ giá trị của phẩm vật. Thí dụ ở trong một quốc gia vàng, người dân sẽ coi vàng như cát đá, không biết là nó quý giá, cho nên cứ quá nhiều quá quen là điều bị bỏ quên coi rẻ. Bữa nay mình chuẩn bị vào âm ti. Dương Sinh: Thưa con chưa rõ đi đâu. Tế Phật: Dạo đệ bát điện, mau lên đài sen chuẩn bị khởi hành. Dương Sinh: Xin tuân lệnh, con đã lên đài sen, mời ân sư khởi hành. Tế Phật: Đã tới nơi, mau xuống đài sen. Dương Sinh: Con đã xuống rồi. Tế Phật: Trước mặt là đệ bát điện, ngoài cửa có người bỏ vào trong thông báo. Dương Sinh: Diêm Vương cùng Tiên Quang đã xuống thềm nghênh đón, trên điện có tấm biển đề đệ bát điện Bình Đẳng Vương. Diêm Vương mình mặc long bào, vẻ mặt thật nghiêm trang, đang bước xuống thềm. Kính chào Bình Đẳng Vương, tôi là Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường ở Đài Trung, bữa nay theo thầy tới quý điện, kính mong Diêm Vương giúp đỡ phương tiện. Minh Vương: Miễn lễ, mau đứng lên, hai vị khổ cực vì việc viết sách mà phải lao nhọc thân hành tới cõi âm ti, mau theo tôi lên điện. Dương Sinh: Cảm tạ Diêm Vương, ngoài điện người ta tụ tập đông nghẹt, đang chờ đợi tới lượt mình, chợt nhìn thấy chúng tôi đến đều lộ vẻ kinh ngạc, có kẻ bị âm binh đánh đập kêu gào thảm thiết. Diêm Vương: Mời Tế Phật cùng Dương Sinh ngồi, tôi tạm đình việc xử án, rất mừng được hai vị đàm đạo. Tướng quân mang trà ra đây. Tướng quân: Thưa vâng, kính mời Phật sống Tế Công cùng Dương Thiện Sinh dùng trà, xin chớ làm khách. Minh Vương: Mời dùng trà, thời gian đợi đã lâu, bữa nay hai vị mới tới thăm bản điện, quả thật là vinh hạnh cho chúng tôi nhiều lắm. Tế Phật: Mỗi lần dạo cõi âm, thời giờ đều có hạn, việc viết sách Địa Ngục Du Ký lại đòi hỏi mất nhiều thời gian. May mắn nhờ các vị tín hữu ở Thánh Hiền Đường sớm hôm chăm chỉ, không quản gian lao, việc viết sách mới có thể vượt qua được những trở ngại một cách dễ dàng. Chuy chậm mà chắc, việc lớn chẳng thể sớm xong, cảm phiền Minh Vương. Dương Sinh: Thầy trò chúng tôi mới tới âm phủ, nhờ sự chiếu cố của Minh Vương cùng chư vị tiên quan, trong lòng rất lấy làm cảm kích, chỉ còn biết tự nguyện vượt thắng mọi trở ngại. Minh Vương, hành đạo không phải là việc dễ dàng, từng giây từng phút kiên trì phấn đấu, mỗi ly mỗi tấc không được sai chệch. Nhất thời hành động sái quấy, muôn thuở chẳng thể cứu vãn, tâm tu còn dấy động thì ta chẳng thể gần đạo được. Không buông bỏ kiên trì hành đạo mới có thể sửa chữa, chịu sửa chữa mới bớt sai trái, giữ được cái tâm tu đạo như vậy, ức là đã đạt được cái đạo ở giữa cõi đời này. Và có đạt được đạo hay không lại hoàn toàn tùy thuộc ở chính chúng ta. Dương Sinh xin bái lãnh lời vàng của Minh Vương. Bữa nay chúng tôi tới đây, kính mong Minh Vương cho biết rõ tình hình ở Đệ Bát Điện để khai sáng chúng sanh. Minh Vương, quý lắm, tôi cai quản Đệ Bát Điện, chuyên sửa trị những tội hồn phạm quá nhiều tội lỗi mà bảy điện trước đã xử nhưng chưa hết. Do đó mới giao cho bản điện lo bổ túc thêm hình phạt. Bản điện có ngục chính là đại nhiệt não, đại địa ngục lớn cực nóng bỏng, não nề. Ngoài ra còn thiết lập 16 địa ngục nhỏ phụ thêm để trừng phạt tội hồn ở thế gian. Gửi lời nhắn nhủ người đời, mau mau lo giữ mình giữ phận, tận tâm lo học đạo người, tận lực tu đạo trời, hầu giác ngộ chân lý, tìm hiểu sinh từ đâu tới, chết sẽ về đâu, mới mong tránh khỏi rớt xuống địa ngục, chịu luân hồi khổ đau. Dương Sinh, tôi có một vấn đề xin Minh Vương chỉ dạy. Vì có rất nhiều người hỏi tôi tại sao chỉ thuật lại lời khai mà không cho biết tên họ cùng địa chỉ của tội hồn. Nếu như chi tiết này được công bố để ghi vào sách Địa Ngục Du Ký, thì hẳn là việc răn đời sẽ có công hiệu lớn. Bởi lẽ hầu hết người đời bây giờ đều chỉ tin vào những bằng chứng đích xác. Bởi vậy, không có những tài liệu thực để họ sưu tầm, tra cứu, thì e rằng họ bán tín bán nghi. Sự tin tưởng sẽ bị giảm sút rất nhiều. Kính xin Minh Vương giải đáp sự kiện này cho thật rõ ràng để phá tan sự nghi hoặc của nhiều người. Minh Vương, việc người đời tìm hiểu tội hồn ở âm phủ là việc giới hạn. Bởi vậy Ngọc Chỉ của Thượng Đế dặn rằng chỉ được tiết lộ hành vi phạm pháp của tội hồn, còn tên họ và địa chỉ phải giữ kín. Cho nên, dù biết là nếu đem tên họ và địa chỉ ghi vào sách, việc răn đời sẽ có hiệu quả hơn, chúng tôi cũng không dám. Bởi lẽ làm như vậy là đem tên họ kẻ ác ra rêu rao, con cháu họ sẽ quá tuổi hờn mà tâm trí sinh bấn loạn, khiến việc khuyến thiện trở thành phản tác dụng, thiện chí khuyên đời hẳn là thất bại. Do đó, bắt buộc chúng tôi phải rất thận trọng giữ kín tên họ và địa chỉ của các tội hồn. Tế Phật, quân tử vẫn mãi quân tử, tiểu nhân lại hoàng tiểu nhân. Kẻ phạm tội chẳng cần biết tên họ, địa chỉ, cứ phạm pháp là bắt ngay. Còn chuyện khác tính sao? Việc tin hay không tin, có thiên đường địa ngục, lúc còn tại thế cũng không quan trọng. Bởi lẽ, nếu hành động bất nhân ác đức, một sớm rơi vào tay Diêm Vương rồi, mới tin thì đã muộn. Thời giờ đã trễ, ngày khác chúng ta sẽ trở lại thánh hiện đường. Dương Sinh, dạ dạ, vì thời giờ đã trễ, cảm tạ Minh Vương đã hết lòng chỉ dạy. Chúng tôi xin cáo từ. Minh Vương, lệnh cho văn võ bá quan hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Dương Sinh, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư trở lại thánh hiện đường. Tế Phật, đã tới thánh hiện đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 49, dạo địa ngục xe cán. Phật sống tế công giáng ngày 1 tháng 3 năm Mậu Ngọ năm 1978. Thơ: Tu chân ngộ đạo thủ hoàng đình, đã phá mê đoàn mạch lạc kinh, quy hạt dưỡng thần thường lập định, nhân vô dục niệm tự thông linh. Dịch: Chân lý đạo màu đạt thức tâm, khai thông kinh mạch hết mê lầm, dưỡng thần rùa hạt thân an định, diệt dục chúng sinh mở trí phàm. Tế Phật, vâng lệnh thánh chỉ, tới trung tuần tháng 8 mùa thu năm nay phải hoàn tất sách Địa Ngục Du Ký, khiến giờ đây tâm ta bồn chồn vô tả. Thời hạn đã gần kề, nếu như không chăm lo vào âm phủ để xem xét tình hình, chiếu chỉ hết hạn, âm phủ không mở cửa, hẳn là Dương Sinh không còn cách nào vào được. Dương Sinh, du ngoạn âm phủ chẳng có chi là hứng thú, chỉ ngại một nỗi lỡ chiếu chỉ hết hạn mà sách chưa xong thì nguy lắm, do đó từ nay phải hết sức thận trọng. Tế Phật, trả hết nợ thì thân mới mong nhẹ nhõm, trách nhiệm đối với chúng sinh nếu như trả xong, hẳn là ta được thanh nhàn. Người đời chẳng thể thấu hiểu được rằng nếu như ta không độ nổi chúng sinh, thì cái danh hiệu Phật sống của ta cũng chẳng còn. Dương sinh, thưa vì lẽ gì? Tế Phật, bởi lẽ Phật chẳng rời chúng sinh, nếu rời được thì chẳng còn là Phật. Tên Phật chỉ là tên mượn, chúng sinh cũng vậy, chớ để cho hình danh sắc tướng mê hoặc. Thời giờ đã trễ, chúng ta chuẩn bị vào âm ty, mau lên đài sen. Dương sinh, thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật, đã tới, mau xuống đài sen. Dương sinh, con xuống rồi, không rõ bữa nay vào thâm ngục nào. Tế Phật, con thấy phía trước lửa cháy rực trời, đó là đại nhiệt não đại địa ngục lớn nóng bỏng não nề. Dương sinh, quả đúng, vì khi sức nóng ào tới, cảm giác vô cùng bỏng cháy, thưa con muốn bỏ nơi này vào thăm nơi khác. Tế Phật, được, lần trước chúng ta đã thăm đại địa ngục nóng bỏng não nề, nay đem so với ngục này giống hệt nhau, chỉ khác một chút là lửa cháy mạnh hơn thôi. Con hãy theo thầy tới ngục khác. Dương sinh, xin tuân lệnh, âm binh áp giải tội hồn đi đi lại lại, dọc đường luôn miệng chửi mắng, chỗ kia trông giống như chốn pháp trường. Xin hỏi ân sư, đám âm binh kia tại sao có lúc thì đầu trâu mặt ngựa, có lúc lại giống vẻ người thường, con không rõ lý do. Tế Phật, âm binh tục gọi là hắc bạch vô thường, đen trắng không chừng, thất gia bát gia, năm cha ba mẹ, hai phạm vô cứu, đà tất an, gặp khó thoát tránh là hai. Mỗi khi gặp đám người phạm tội, âm binh đều mặt xanh nanh vàng, nạt nộ chửi bới, thật là hải hùng, kẻ yếu bóng vía, ắt kinh hồn tán đổm, chân tay run rẩy giống như bị ma đuổi. Người vô tội, nếu gặp nó mà nói được câu ta chẳng sợ, thì không gặp trở ngại gì cả. Do đó có câu, bất tố khuy tâm sự, tam canh sao môn tâm bất kinh. Trong lòng không có điều chi ái nái, thì canh ba dẫu có bị kêu cửa, cũng chẳng kinh hãi. Kẻ phạm tội ở dương gian, gặp cảnh sát thì giống như gặp quỷ sứ, sợ đến vẫy phân té đái. Cảnh sát có còng, có súng, quỷ vô thường cũng có khí giới bằng sắt, bằng thép. Người yên phận giữ mình, thấy họ, trái lại tâm an trí vững, gặp cảnh sát có cảm giác được che chở một cách thân mật. Ngược lại, kẻ bị truy nã gặp họ như gặp sát tinh, chạy trốn là hay hơn cả. Cho nên, người thiện chẳng sợ âm binh, kẻ ác, thấy nó lòng run rẩy. Đã tới xa băng tiểu địa ngục nhỏ xe cán, chúng ta hãy vô trong thăm. Tướng quân, thần thánh nào đây mà lại dám dẫn người phàm xâm nhập? Hãy đứng lại. Tế Phật, tôi là Tế Công, phụng chỉ dẫn người phàm dạo xem địa ngục để khuyến hóa thế nhân. Mau vào trong thông báo, không được trái lệnh. Tướng quân, nguyên lai thì ra là lão hòa thượng Phật sống Tế Công. Xin ngài nán đợi một chút, để tôi vô trong thông báo. Dương sinh, họ không biết là có mình tới sao? Tế Phật, vì quyết định quá lẹ, do đó tướng quân không rõ được. Tướng quân, quả đắc tội cùng hai vị, xin tha thứ cho. Ngục quan đã dẫn đoàn tùy tùng ra nghênh đón hai vị. Ngục quan, hoan nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh tới thăm, chúng tôi quá thất lễ, xin tha thứ cho. Vì hai vị tới thăm bất ngờ, do đó chúng tôi không được biết trước để chuẩn bị nghênh tiếp. Kính mời vô trong. Dương sinh, xin đa tạ ngục quan, thấy thảm cảnh, xe cán nát thay tội hồn trong ngục. Ngục quan, bản ngục là địa ngục xe cán, xa băng địa ngục. Những tội hồn nào mà từ đệ nhất điện đến đệ thất điện đã xử trị rồi mà chưa hết tội thì bị giao tới bản ngục để trừng phạt thêm cho đủ số tội. Dương sinh, loại xe này hai bánh, khấp khểnh không đều, giống như lưỡi dao thép sắc bén. Trước xe có bốn con lừa kéo, tội hồn bị đặt nằm trên đất. Khi lừa bị đánh, phóng tới trước, tội hồn vừa thét lên được một tiếng thì thân thể đã bầy nhầy như tương. Hừ, thật là đau đớn xót xa. Tế Phật, con nhìn đám xương thịt kia, chỉ một trận gió ác nghiệt thổi qua, liền hiện trở lại nguyên hình để nhận lãnh hình phạt kế tiếp. Dương sinh, không rõ họ đã phạm tội gì. Ngục quan, những kẻ gian dâm bất hiếu, sát nhân, hại mạng sống, sau khi bị trừng trị ở các điện xong, phần lớn bị giải giao qua bản ngục, chịu hình phạt xe cán, vì kẻ phạm tội gian dâm bất hiếu, giết người hại mạng sống, đều là những kẻ mất nhân cách. Chúng đều bị mang tới bản ngục để biến chế làm mới lại, do đó mới đem nghiền nát chúng thành tương thịt. Tế Phật, vì thời giờ đã trễ, lại biết rõ dụng ý của địa ngục xe cán, người đời mau sớm hối trước thần thánh. Nếu như phạm phải tội này, từ nay mau thay mặt đổi đầu thành con người mới, hẳn là được miễn hình phạt xe cán nát thay. Dương Sinh trở lại thánh hiền đường. Dương Sinh xin đa tạ Ngục Quan cùng chư vị tướng quân đã tận tình hướng dẫn, vì thời giờ eo hẹp xin cáo biệt. Ngục Quan lệnh cho các tướng quân hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Dương Sinh, con đã chuẩn bị xong, kính mời ân sư trở lại thánh hiền đường. Tế Phật đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 50, dạo địa ngục chặt chân chặt tay. Phật sống tế công giáng ngày 6 tháng 3 năm Mậu Ngọ năm 1978. Thơ: Thổ đậu lạc hoa phương đắc nhân, thần tiên diện mục hiện thiên chân, vô tình hạ chủng nhân thành quả, hữu ý tu thân phản bất nhân. Dịch: Đậu đất hoa tàn mới kết nhân, thánh tiên vẽ mặt lộ thiên chân, vô tình gieo giống nên thành quả, sửa tánh tu tâm biến đổi thân. Tế Phật: Nhị hoa của loài đậu đất nếu không héo tàn rơi rụng, ắt không kết trái, cho nên đạo trở về nguồn cội, so ra cũng chẳng khác gì việc rụng hoa kết trái. Còn nếu như đang sống mà bị chết, ắt là cái chết vô phương cứu chữa. Được thêm một, lập tức mất đi một, đó là lẽ luân hồi giữa một bé trai và một bé gái. Tính tình hồn nhiên, chơi đùa với nhau thì không động lòng dục, nên không sái quấy, vì chân tính của trời phú cho, còn trong suốt chưa vẫn đục. Tính đó cũng là tính của các vị tiên Phật. Nhưng nếu hiện là người trần, tình cảm tràn trề, trai gái kết giao qua lại, hẳn là tính dục khó bề ngăn giữ, sẽ chẳng khác nào hoa rụng kết trái, trái có hột, mọc thành cây, rồi lại nở hoa, mãi mãi sinh sinh tử tử, chìm đắm hoài trong cõi luân hồi. Do đó, kẻ sĩ tu luyện chân tính phải lo giữ gìn nguyên chân khí để bảo vệ thiên chân tính của trời phú cho, hầu tránh vì tình mà gieo giống để liễu một xung xuê, mang nợ nghiệp mãi tình đời. Chả không biết tới bao giờ mới hết, nhưng chịu bỏ vốn ắt có lời. Nếu biết chăm tu thì tới già cũng giảm được đôi phần. Mong người đời hiểu rõ lẽ này. Bữa nay chuẩn bị vào âm ti, Dương Sinh lên đài sen. Dương Sinh: Tiết trời oi bức, mồ hôi chảy ướt đẫm cả đầu. Tế Phật: Mồ hôi từ nước mà ra, không đổ mồ hôi đạo chẳng thông. Dương Sinh: Bạch ân sư, tại sao ân sư lại nói vậy? Tế Phật: Không có miệng, không phải nói năng, lại còn lần lần lãnh hội được ý nghĩa ẩn sau lời nói. Thôi chúng ta vào thăm âm phủ. Dương Sinh: Vâng lệnh. Tế Phật: Đã tới, mau xuống đài sen. Dương Sinh: Âm phủ rất lạnh lẽo, thật quá khác biệt với dương gian. Tế Phật: Đương nhiên, dương gian thuộc dương, âm phủ thuộc âm, đó là lẽ cố định như vậy rồi. Dương Sinh: Bữa nay tới đây thấy âm binh áp giải tội hồn đi đông nghẹt, đám người ngựa phía trước hình như là đang tiến tới nghênh đón chúng ta. Tế Phật: Đúng, bữa nay chúng ta dạo đoạn chi tiểu địa ngục. Tiểu địa ngục chặt chân tay. Đám đông người phía trước đều là ngục quan cùng tướng quân coi ngục, còn mau tới trước làm lễ ra mắt. Dương Sinh: Xin ra mắt ngục quan cùng tướng quân, tôi là Dương Sinh, môn đệ của Thánh Đế, thuộc Thánh Hiện Đường ở Đài Trung. Bữa nay theo chân Tế Phật tới quý ngục tham quan, xin chỉ giáo nhiều cho. Ngục quan: Miễn lễ, hoan nghênh Phật sống Tế Công cùng Dương Thiện Sinh tới thăm. Quý Thánh Hiền Đường phụng chỉ viết sách, công đức lớn lao, sách Địa Ngục Du Ký viết xong, sẽ đem in tặng để khuyên răn người đời, quả là một kỳ công, vượt cả huyền tổ. Thế gian không những sẽ tiêu tan tội lỗi, mà còn được ban phát phước lành. Toàn bộ cơ mật ở âm phủ tiết lộ hết trong sách. Đây thực là một công trình biên chép có 102 của muôn đời, mà đạt được cũng chẳng dễ dàng. Mời hai vị theo tôi đi thăm địa ngục chặt chân tay. Dương Sinh: Đa tạ ngục quan. Tiếng khóc than của tội phạm bị hành hình từ trong ngục vọng ra. À, nhà lao này giống như một quảng trường, tội hồn bị bắt quỳ xuống đất, binh lính quỷ địa ngục cầm dao sắc chặt đứt lìa vai trái. Tội hồn khóc thét lên một tiếng, nghe thật não nùng. Lại chém thêm vai phải, tội hồn đã ngã lăn ra đất, còn bị chặt đứt đôi chân, máu đổ ra lênh láng, thảm không dám ngó. Xin hỏi ngục quan, tội hồn phạm tội gì mà quý ngục phải dùng tới hình phạt này. Ngục quan, hình phạt chặt chân tay thảm thiết đau đớn vô cùng. Người đời không thiếu kẻ sinh ra đủ hai tay hai chân đẹp đẽ nhưng không hề làm việc thiện, lại chuyên môn dùng vào việc giết người hại người. Cho nên khi chết xuống âm phủ, sau khi bị các ngục khác sửa trị xong, tội hồn còn phải giao tới bản ngục để xử tội lần chót. Phàm những kẻ lúc sống bất trung bất hiếu, cướp sông cướp biển, dùng tay giết người, dùng dao dùng bút hại người, dùng chân đạp đá người, đi vào đường tội lỗi, không chịu ăn năn hối cải, sau khi chết bị các ngục xử phạt xong rồi, cuối cùng còn bị giao qua bản ngục để sửa trị tiếp. Tẩy Phật, hiện giờ trên thế gian trộm cướp sang đoạt quá nhiều, đoạt danh đoạt lợi, đoạt hàng đoạt vật, đoạt sắc đoạt mạng, ngày nào cũng xảy ra như cơm bữa. Những kẻ coi thường công lý, đang tâm lường gạt, nở tay cướp trộm thì sau khi chết ắt bị quỷ binh âm phủ đoạt đôi tai của chúng. Bọn vượt quy luật, vượt lễ giáo, vượt giới hạn, không tuân theo khuôn khổ trật tự. Bọn đầu cơ trục lợi, tham chút tiện nghi, thích đi đường ngang ngõ tắt, gian manh sang đoạt, sau khi chết cũng bị âm binh chặt cục hai cẳng đen đi. Vì thời giờ đã trễ, thâm tiểu địa ngục chặt chân chặt tay, tới đây kể như đã đủ. Ngục quan, người đời nhiều kẻ không tin là có địa ngục, tại sao không tới nhà ngục ở dương gian để thấy tận mắt bọn gian manh lường gạt, cướp trộm tiền của, chân chúng thích đi đường ngang, ngõ tắt, thay vì phải đi ba bước, chỉ bước có một bước, hỏi tại sao mà không vấp không té. Có một cái miệng mà nuốt hai trái quýt, một lượt, hẳn là phải nghẹt thở, kẻ cũng chẳng lạ lùng chi. Hai vị viết sách thật là khổ cực, lần sau nếu hai vị lại tới thăm, chúng tôi sẽ rất hoan nghênh. Dương Sinh, vị ân sư Tế Phật bắt phải về, chỉ còn biết cáo từ đa tạ ngục quan cùng chư vị tướng quân. Ngục quan đã phải trở lại dương gian thì chẳng thể lưu giữ, lệnh cho các tướng quân hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Dương Sinh, con đã lên đài sen, kính mời ân sư trở lại thánh hiền đường. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 51, dạo đệ cửu điện gặp gỡ Đô Thị Vương. Phật sống Tế Công giáng ngày 29 tháng 3 năm Mậu Ngọ năm 1978. Thơ: Nhân sinh nan thoát quỷ môn quan, kỷ lũ u hồn khứ phục hoàng, phú quý vinh hoa như nhất mộng, kiệm cần tự đắc lạc thanh nhàn. Dịch: Cửa quỷ người đời tránh được sao, u hồn lũ lượt kéo nhau vào, vinh hoa phú quý tuồn hư ảo, vui sống cảnh nghèo chẳng ước ao. Tế Phật, đệ Bát Điện và Cửu Trùng Quan đã dạo qua, bữa nay phải tới Cửu Điện thăm dò âm quan, Dương Sinh chuẩn bị lên đài sen. Dương Sinh, bữa nay phải dạo thăm Cửu Điện để sách Địa Ngục Du Ký sớm được hoàn tất, lòng con tràn trề hứng khởi, nói chẳng nên lời. Tế Phật, việc vượt cửa ải Cửu Trùng hết sức quan trọng, con chớ vội khinh thường và sớm lạc quan, nhận trọng trách vượt biển băng ngàn, việc làm phải hết sức cẩn thận. Sách Địa Ngục Du Ký nếu như ban bố ra được để khuyên đời thì con có công rất lớn, mong con cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, mau lên đài sen. Dương Sinh, xin tuân lệnh, con đã sửa soạn xong, mời ân sư lên đường. Tế Phật, đã tới nơi, mau xuống đài sen. Dương Sinh, con xuống rồi, phía trước người ta tụ tập đông đảo, hình như họ tổ chức đón tiếp mình trọng thể lắm. Tế Phật, Đô Thị Vương ở Cửu Điện sớm được tin bữa nay chúng ta tới thăm, cho nên đã tổ chức lễ nghinh tiếp thật là đặc biệt. Chúng ta phải phủi sạch bụi bặm. Con hãy nhìn phía trước, tiếng thanh là, tiếng trống rinh tai, đủ loại nhạc khí đang hòa tấu, khúc nhạc chào mừng. Dương Sinh, bản nhạc này nghe giống như bản dân nhạc cổ điển Nam Bắc Quảng Điều. Tế Phật, đúng đấy. Dương Sinh, nhạc tiên có khác, nghe xong cảm giác lâng lâng, hồn nhẹ nhàng bay bổng như đang sống tại cõi tiên, cảnh này có thật được sao? Tế Phật, có thật chứ, người đời bất cứ ai công quả tu đạo tròn đầy, lúc được mời gọi về cõi tiên, bên tai họ hẳn là được nghe tiên nhạc, còn kẻ không có công đức lớn, không được hưởng thú vinh hoa đặc biệt này của cõi trời. Trần gian vào những dịp lễ ban thưởng, cổ cũng có hòa tấu âm nhạc. Cho nên, cõi phàm có nhạc trần, cõi trời có nhạc tiên, quả không phải là hư truyền. Nếu như lúc sống tội ác nào cũng phạm thì hẳn là sau khi chết, ta sẽ phải nghe tiếng quỷ khóc, tiếng gươm đau, xiềng xích. Gặp cảnh này, đường về cõi âm khó mà kham nổi. Chắc chắn, dọc đường sẽ bỏ chạy để rồi, lại bị âm binh tróc nã, trói đâm về âm phủ. Chúng ta mau nhắm phía trước đi tới. Quan viên cửu điện, hàng ngũ chỉnh tề đang chờ đợi. Dương Sinh lại chào ra mắt đô thị vương cùng chư vị tiên quan. Kẻ hậu sinh này là môn đệ của thánh đế thuộc thánh hiền đường ở Đài Trung, cùng ân sư tế Phật phụng chỉ vào âm ti viết sách. Bữa nay tới đây, trước xin đa tạ sự đón tiếp nồng hậu, sau kính mong giúp đỡ chúng tôi phương tiện dồi dào. Minh Vương miễn lễ, Dương Sinh mau đứng lên. Bữa nay bản vương đặc biệt thiết tiệc khoản đãi hai vị, mau theo tôi vào khách sảnh trong điện nghỉ ngơi. Dương Sinh xin đa tạ Minh Vương quá hậu đãi. Tế Phật, chúng ta hãy theo Minh Vương vào trong điện nghỉ ngơi. Minh Vương mời hai vị ngồi, xin chớ làm khách, dạo thăm âm phủ để viết sách. Suốt từ đệ nhất điện tới bản điện có thể nói là công lao khổ cực muôn phần. Bữa nay bản vương đặc biệt thiết tiệc để hai vị tẩy trần. Tế Phật, đa tạ sự chiếu cố của đô thị vương. Thầy trò chúng tôi rất hân hạnh được dự tiệc tẩy trần, vì cửa đài sen suốt một năm qua bị nhiễm quá nhiều bụi bặm. Minh Vương, đâu có. Lão sư phụ tâm vốn thanh tịnh, chỉ có bụi bám đầy mình mà thôi. Như hoa sen mọc từ bùn, chẳng thấy hôi tanh mùi bùn. Bản tính trái lại vô cùng thanh cao, tinh khiết. Chỉ tiếc đôi chân phàm lặn lội khắp nơi, nên cần phải rửa sạch thôi. Trái cây tiền trên mầm, mời hai vị dùng tự nhiên, chớ khách sáo. Tế Phật, trò cưng, cứ tự tiện. Khó có cơ hội này, ăn đi. Dương Sinh, cảm ơn. Loại trái cây này giống hệt trái bồ đào ở dương gian, màu đỏ ửng tím, hương vị ngọt ngào thơm mát, ăn rất ngon miệng. Minh Vương, đúng, đây là loại bồ đào sắc huyền, mọc tự nhiên ở Côn Lôn. Vì hấp thụ được linh khí của trời đất mà kết trái, cho nên vỏ màu đen huyền, ruột kết tinh, hương vị quý giá, ăn nhiều đi. Tế Phật, mình vừa ăn vừa bàn chuyện. Này Dương Sinh, có thắc mắc điều chi không? Nếu có, con hãy xin Minh Vương chỉ giáo. Dương Sinh, thưa vâng, xin Minh Vương cho biết cảm tưởng về tình hình sinh hoạt tại Quý Ngục ra sao? Minh Vương, tự biết trách nhiệm của bản ngục quá nặng nề trọng đại. Mắt nhìn hết đám tội hồn nọ tới đám tội hồn kia, bị hành xử những hình phạt quá đau đớn, lòng thật quả không nở. Xong, ở đây buộc phải phán quyết thật công bình, không thể để tình riêng chi phối. Ước mong chúng sinh sớm quay đầu hướng thiện, trách nhiệm của chúng tôi mới mong hoàn thành. Các cơ quan ở âm phủ đều sinh hoạt một cách hết sức trang trọng, nghiêm minh, thư thái nhẹ nhàng, giống như các pháp quan ở dương gian. Luôn luôn chủ trương minh kính cao huyền, chính tâm hóa nhân, gương sáng treo cao, lòng ngay dạy người. Dương Sinh, thì ra là thế, xin Minh Vương cho biết quý điện cai quản ngục nào. Minh Vương, bản điện quản lý đại địa ngục A Tỳ, lại còn thiết lập thêm 16 tiểu địa ngục để trừng phạt tội hồn. Dương Sinh, có người hỏi là sau khi chết phải qua 18 cửa địa ngục thì làm sao giảng? Minh Vương, người đời thường nói giỡn rằng sau khi chết phải qua 18 lần địa ngục. Nói như vậy tức là chỉ mới đề cập tới địa ngục A Tỳ mà thôi. Bởi vì địa ngục A Tỳ có tới 18 tầng, thấu tới tận tâm của đất. Nơi đó âm khí dày đặc tối tăm, bàn tay giơ lên thì không nhìn thấy ngón, ngập đầy nước đen xì như cà phê. Tội hồn ở đó được uống cà phê tối ngày sáng đêm. Dương Sinh, có muốn ném một ly không? Dương Sinh, không dám. Tôi nghĩ uống nước trà tốt hơn, chẳng thích thứ cà phê đó vì uống vào nó không tiêu. Minh Vương, Dương Sinh còn câu thúc cẩn trọng, mời dùng trái cây tiên. Dương Sinh, loại trái cây này trông giống như hình tháp 9 tầng ở dương gian, ăn vào hương vị thơm tho ngọt mát, hơn hẳn những loại trái cây trồng ở dương gian, không rõ tên của loại trái cây này là gì. Minh Vương, đúng, tên nó là tháp 9 tầng, đặc biệt chỉ có cửu điện mới trồng được thôi. Ăn nó xương cốt cứng mạnh, đại bổ thần tính nguyên căn. 9 tầng là dương cực, cho nên trái tháp 9 tầng rất bổ dương khí. Dương Sinh, ăn nó rất tốt. Tế Phật, phần lớn ham lên tháp 9 tầng, ít thích xuống 18 ngục A Tỳ, kẻ cũng hay. Minh Vương, hai vị chớ chê tiệc nhỏ của tôi, hãy ăn cho no bụng, tro bụi còn bám đầy người. Bây giờ tôi đưa Dương Thiện Sinh ra thác Cửu Tuyền, tắm giặt, được không? Dương Sinh, Thưa ân sư, đi một mình con hơi ngại, mời ân sư cùng đi với con. Tế Phật: Được, Minh Vương, mời hai vị theo tôi. Dương Sinh: Đa tạ Minh Vương cùng chư vị tiên quan đã đích thân hướng dẫn chúng tôi đi. Đường xá thật là mới mẻ trong lành, địa ngục ít thấy những con đường sạch sẽ bằng phẳng như thế này. Tế Phật: Đường này chỉ dành riêng cho những vị đạo sĩ có tu luyện qua lại, phàm muốn lên dương gian, đón rước thần vị của thần linh đều phải tới đây tẩy trần, sao mới có thể lên dương gian tiếp nhận hương hỏa. Bữa nay con quả là may mắn mới được thấy chúng này, hãy thưởng thức cái phong vị tươi mát của thác Cửu Tuyền. Con có thấy ba vị thần từ phía trước đi tới không? Các vị đó sau khi tẩy trần sẽ nhận lãnh sắc chỉ lên dương gian đảm nhiệm chức vụ. Dương Sinh nhìn các vị thần đó, thấy khí sắc vui tươi tràn trề, vẻ rực rỡ hào quang. Minh Vương: Hai vị hãy rảo bước. Dương Sinh: Núi phía trước cao quá, cây cối trên đó lại vô cùng xanh tốt, thác nước từ vách đá đổ xuống trông giống như những tấm lụa. Tiết trời nóng bức như vậy mà nước mát cứ tuôn ào ào, hẳn là lòng mát, dạ đất mở. Minh Vương: Đã tới thác Cửu Tuyền. Dương Sinh: Quả không sai, trên vách núi có đề hàng chữ lớn, sắc vàng óng ánh, Cửu Tuyền bọc bố, thác Cửu Tuyền, chính ngọn thác từ trên cao ào ào đổ xuống, trông giống như những tấm lụa trải dài. Minh Vương: Dương Thiện Sinh sắp sửa tẩy trần, lệnh cho các tướng hộ giá lui bước. Tướng quân: Xin tuân lệnh. Minh Vương: Dương Thiện Sinh, hãy đi một mình tới dưới chân thác. Dương Sinh: Sức nước quá mạnh, con không dám đi một mình, kính mời ân sư đi cùng con. Tế Phật: Được, thân Phật của ta đã 3 năm không tắm rửa, cũng nên lợi dụng cơ hội này thanh tẩy một phen, chúng ta đi. Dương Sinh: Mát quá, mắt con không mở nổi. Tế Phật: Cố mở ra mới có thể rửa sạch được mắt trần của con. Dương Sinh: Sướng quá, mát mẻ vô cùng nhưng toàn thân ướt sũng, biết tính sao đây? Tế Phật: Chớ lo, đợi lát nữa ta dùng quạt bồ quạt một quạt như mái vắt nước, quay tích khô liền, mau rửa sạch bàn chân, chỗ đó nước xối không tới còn dơ hầy. Dương Sinh: Xin ân sư đừng mỉa mai con. Tế Phật: Những chỗ không nhìn thấy thường rất dơ giấy, như gan bàn chân, gầm giường, gầm bàn, đó là những căn cứ địa, nếu không đại tạo trừ, lỡ nó sinh ra rận, sau này làm sao cửa gió đè mây được. Dương Sinh: Đúng đúng, ân sư nói rất chí lý. Tế Phật: Quả không sai, thác Cửu Tuyền giống như chính con rồng phun nước, bụi trần gặp nó lập tức sạch sẽ, chẳng cần xà bông, bột giặt, thuốc tẩy. Người đời nên giữ gìn thân tâm trong sạch, để sau khi chết bị khám xét hẳn là tránh được hình phạt. Mau đi lên, đã sạch sẽ rồi. Dương Sinh: Xin ân sư quạt lẹ cho người con khô đi. Tế Phật: Con hãy nhìn cái quạt bồ này còn hơn cả máy vắt nước. Dương Sinh: Quả nhiên quần áo khô ngay, thân tâm đều sạch sẽ, đa tạ ân sư cùng Minh Vương. Minh Vương: Mong Dương Thiện Sinh vì thánh hiền đường gắng chịu đựng gian lao, thúc ngựa da roi. Dương Sinh: Xin tuân lệnh, mong Minh Vương ban cho thật nhiều linh quang. Minh Vương: Mây tan, mặt trời ló dạng, không rửa cũng sạch, phải hiểu điều đó. Tế Phật: Vì thời giờ đã trễ, chúng tôi xin cáo biệt tại đây, không thể tiễn chân Minh Vương về điện được. Minh Vương: Không quan hệ, lệnh cho các quan viên hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Dương Sinh: Nhờ ơn Minh Vương ban tiệc, cùng cho tắm nước thác Cửu Long Tuyền, tới già không quên, xin cảm tạ chư vị quan tiên, mong gặp lại. Tế Phật: Đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 52, dạo tiểu địa ngục dầu sôi tưới thân mình. Phật sống Tế Công, giáng ngày 9 tháng 4 năm Mậu Ngọ, năm 1978. Thơ: Vân Sơn hữu lộ, đạt tiên môn, Tùng hạ thâm tư, vong nhật hôn, ngã ái dương cuồng, kỳ tế thế, lưu trung biệt hiện, nhất càng khôn. Dịch: Mây núi đưa đường tới cửa tiên, dưới thông quên tối, nghĩ triền miên, cứu đời đang lúc ta mê mãi, lều cỏ càng khôn hợp sáng đêm. Tế Phật: Khí trời bữa nay vô cùng nóng bực, các cửa tiệm trạm xe đông nghẹt người thở không nổi, đường địa ngục lầy lội trơn trượt, cũng đông đúc náo nhiệt lạ thường. Nhìn lại chùa miếu, thánh đường thê lương ảm đạm, hoa giả cảnh dối, mùi rượu thịt, sắc dục, tiền tài đã phủ ngập những nơi đó từ lâu, để rồi dần dần đắm chìm xuống đáy đầm lầy hố sâu tội ác. Bởi vậy, đường địa ngục giờ đây cũng đông nghẹt, chứa không hết tội hồn, mong người đời hãy tỉnh thức. Bữa nay, chuẩn bị dạo âm ti, Dương Sinh lên đài sen. Dương Sinh: Xin vâng lệnh, con đã sửa soạn xong, mời ân sư lên đường. Tế Phật: Đã tới nơi, Dương Sinh mau xuống đài sen. Dương Sinh: Thưa ân sư, những người từ phía trước đang đi tới là những thần thánh từ phương nào tới vậy? Tế Phật: Họ là ngục quan cùng tướng quân của tiểu địa ngục dầu sôi tứ thân mình, đến nghênh đón chúng ta. Dương Sinh: À, thì ra là vậy, lại chào ra mắt ngục quan cùng chư vị tướng quân. Ngục quan: Miễn lễ, hoan nghênh hai vị đã phụng chỉ tới tham quan. Dương Sinh: Đa tạ, nơi cửa các công ty công xưởng trên dương gian đều thấy treo tấm bảng đề xin miễn tham quan, tại sao ở đây quý vị lại hoan nghênh tham quan? Tế Phật: Công xưởng là chỗ quan trọng, kẻ nhàn rỗi không được tới đấy. Địa ngục không có cửa, không đón mừng người tới, nhưng người đời không chịu nhìn bản cảnh cáo viết lại ngang nhiên lao đầu vào, cho nên không lấy làm lạ khi họ bị bể sọ, máu tuôn xối xả, đau đớn kêu la không ngớt. Ngục quan: Tế Phật nói rất chí lý, những nơi không nghênh đón ngài ít lui tới là hơn, kẻo không sẽ bị rớt xuống giếng sâu hối không kịp. Cũng xin chớ lưu tâm về việc bữa nay chúng tôi nghênh tiếp quý vị. Bản ngục là ngục dầu sôi tứ thân mình, trực thuộc quyền cai quản của đệ cửu điện. Mời hai vị theo chúng tôi đi xem xét tình hình. Dương Sinh: Đa tạ những điều ngục quan vừa chỉ dạy. Tiếng kêu từ trong ngục vọng ra, các chảo dầu đang đun lửa bày la liệt trên đất, đã sôi sùng sục muốn bắn tung lên. Quỷ binh còn hăng say châm thêm dầu, mồi thêm lửa. Tội hồn bị lột sạch quần áo, trói vào cây cột, chảo dầu sôi đặt sát bên. Giữa lúc dầu cuồn cuộn réo sôi sùng sục thì quỷ binh đổ ập nước lạnh vào, thế là dầu sôi và lửa cháy văng khắp mình tội hồn, toàn thân chín đỏ, da thịt bỗng căng phồng, kẻ nào kẻ nấy kêu la thảm thiết. Tình cảnh quá thương tâm, không rõ lúc sống họ đã phạm phải tội lỗi gì. Ngục quan: Để tôi sai đem một vài tội hồn tới cung khai, hầu khuyên răn người đời. Dương Sinh: Hay lắm. Ngục quan: Đã giải tới, tội hồn lắng nghe ta bảo. Hai vị này là Phật Sống Tế Công cùng Dương Sinh thuộc Thánh Hiền Đường ở Đài Trung trên dương gian, phụng mệnh xuống âm phủ thâu thập ấn chứng. Hãy mau khai thực những hành vi phạm lỗi lầm lúc còn tại thế. Tội hồn: Nói ra thật là xấu hổ, tôi lúc sống buôn văn bán chữ để xin nhai, nghĩ rằng viết sách đính đắn, mãi lực sẽ rất giới hạn. Sao bằng viết tiểu thuyết dâm ô rồi đem xuất bản có lợi hơn nhiều. Từ đó tôi bèn âm thầm viết, in và bán, kiếm được rất nhiều lời. Sau đó vợ chồng tôi bất hòa, đem nhau ra tòa ly dị. Cuối đời tôi mắc bệnh bán thân bất tội, bèn cho là ác nghiệp quả báo. Sau khi chết, âm binh áp giải tôi xuống địa ngục. Lúc đứng trước đài gương soi ác nghiệp, tất cả các tội mà tôi đã phạm đều hiện rõ, nên tôi đã phải trải qua các điện, chịu đủ mọi hình phạt, nào như cắt tim chặt tay, vân vân. Còn bị giao tới đệ cửu điện để lãnh hình phạt tứ dầu sôi, hằng ngày chịu thống khổ, cầu xin trời đất xá tội, nhưng chẳng được chiếu cố. Nhắn với thế nhân, chứ có viết chuyện dâm ô hại người, để tránh khỏi phải chịu hình phạt khắc nghiệt như tôi hiện nay, tối tăm chẳng thấy bóng mặt trời. Ngục quan: Sách dâm ô hại người không ít, trên đời thanh thiếu niên xem sách dâm ô nhiễm thói quen thủ dâm độc ác, xấu xa, hoặc tìm tới các ổ mẩy dâm nơi hang cùng ngõ hẻm, thậm chí còn hiếp dâm giết người, sự tai hại còn truyền mãi ngàn sau. Kẻ viết sách dâm ô, ngoài việc chịu hình phạt nghiêm khắc ở các ngục ra, cuối cùng còn bị đài xuống ngục A Tỳ, đợi tới bao giờ sách dâm tuyệt tích mới có thể thoát khổ, trở lại kiếp luân hồi, tiếp nhận nghiệp báo. Tội hồn thứ hai mau khai rõ lúc sống người đã phạm tội gì. Tội hồn: Tôi lúc sống mở tiệm chụp hình, kỹ thuật không đến nỗi kém cỏi mà vẫn không đông khách. Sau khi nghe lời dụ dỗ của bạn bè, lén lút quay phim con heo dâm ô tục tiểu đem bán, kiếm được rất nhiều lời. Về sau việc làm ăn bại lộ, bị cảnh sát bắt, bị ra tòa án xử phạt. Suốt đời tôi chỉ có phạm mỗi một tội này, tới khi chết bị đày ải đau đớn khắp các ngục, cuối cùng còn bị giải giao tới ngục này, lãnh thêm hình phạt. Thống khổ cùng cực không cách chi chịu nổi. ngục quan, phàm những kẻ viết sách dâm ô, quay phim dâm dục, truyền bá hình ảnh khỏa thân, chế tạo thuốc kích thích tính dục, ấn loát phát hành truyện tục, chúng đều phạm vào nghiệp ác. Âm phủ sẽ gia hình tối trọng. Dâm là đầu mối của muôn ngàn tội ác. Bọn này dùng tài giỏi văn hay quét đất, sử dụng tình giả, trí giả, không bệnh tật cũng than đau đớn, làm vẫn đục tâm hồn người đời. Tội ác quá lớn, thế nhân không nên xem những thứ tranh ảnh sách báo dâm ô bẩn thỉu này, để tránh cho tính tình khỏi bị uế trượt. Nếu sai trái tạo ác nghiệp sẽ khiến thần linh cai quản ba cõi trời đất và người nổi cơn thịnh nộ. Tế Phật, bữa nay thời giờ đã trễ, chúng ta chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Đa tạ ngục quan đã cực nhọc chỉ giáo. Dương Sinh, bái từ ngục quan cùng tướng quân, đa tạ đã ban phát cho chúng tôi nhiều phương tiện. Ngục quan, chớ khách sáo, lệnh cho các tướng quân cùng binh lính hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Lời giảng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng. Chúng ta đọc cho đến đây tạm ngưng thì đã thấy rõ, cũng như mấy cái phim trước cũng vậy. Nhưng mà tại sao những cái hình phạt nặng nề ở dưới địa ngục như vậy mà người ta không chết, khổ cực như vậy mà không chết? Bây giờ chúng ta mới xét rõ một câu nói là xoáy tim các bạn tại thế gian mà các bạn không thấy, cây roi đánh trong tâm óc các bạn mà các bạn không thấy. Một lời nói thôi, chính mình chửi họ, phản lại mình. Mình đau đớn, đâu có phải thịt đau đớn, đâu phải xương đau đớn, tự nhiên trong óc đau đớn, trong tim đau đớn, không ngủ được. Cho nên, cái đó là một cái roi điện để cảnh cáo tâm thức của bất cứ phần hồn nào. Kỳ thật, phần hồn là bất diệt mà nếu chúng ta biết ăn năn sửa đổi và tiến hóa đi lên, thì chúng ta có cơ hội giải thoát. Thật sự, có cơ hội để giải thoát. Tại sao chúng ta đọc Địa Ngục Du Ký? Để chúng ta chứng minh có giải thoát. Đau chết rồi, tại sao hồi sinh lại? Thấy chưa? Cái phần chân giác, nó vẫn là chân giác. Vì nó hướng về sự ô nhiễm, thì ô nhiễm, nó sẽ bị sự kích động của ô nhiễm. Đó kêu là đánh đập nó. Cho nên, ngày hôm nay, chúng ta là người đàng hoàng. Chúng ta đi ăn cướp của người ta, đi nói xấu người khác, phản trắc đủ chuyện, rồi ai lãnh cái đó? Chính mình đánh mình, chứ đâu phải địa ngục đánh mình đâu. Nếu các bạn là người đàng hoàng, tốt, hướng thượng, vị tha, biết cuộc đời này là tạm, chỉ có tha thứ và thương yêu là chánh, thì các bạn suốt cả một cuộc đời biết giữ cái tâm thức như vậy thì tới cuối cùng các bạn cũng là giải thoát. Học có bao nhiêu đó thôi, những thiện nhân học có bao nhiêu thôi, nhịn nhục mới biết tha thứ, còn thiếu nhịn nhục không có tha thứ ai hết. Tâm tối, nhịn nhục tối đa, chư thánh, chư tiên, chư Phật đều nhịn nhục mà thành đạo, chứ không có một vị nào không có nhịn nhục mà thành đạo hết thảy. Đó, như Tôn Ngộ Không có 72 phép màu, gặp đâu đánh đó, nhưng mà rốt cuộc phải nhịn nhục ở dưới Ngũ Hành Sơn bao nhiêu năm, mấy trăm năm bị giam ở đó để học các chữ nhẫn mới thăng hoa đi lên. Ngày nay, phần hồn chúng ta đang làm cái gì đây? Cũng đang bị giam trong Ngũ Hành Sơn, kích động và phản động, biết bao nhiêu chiều hướng truy kích chúng ta mà do ta khởi. Nếu như ta ác thì chúng ta sẽ ngộ ác, mà ta luôn luôn giữ tịnh thì ta không bao giờ chúng ta ngộ ác. Chỉ cảm hóa đối phương mà thôi và không có bị kẹt. Cho nên các bạn đã có cái duyên lành, may mắn biết cái pháp này để tu và biết cái đường lối làm sao để tự trị, đó là niệm Phật. Và các bạn biết soi hồn, biết pháp luân, biết thiền định là cải tiến nội bộ trong tâm thức của các bạn. Từ trượt đi tới thanh, nhìn nhận ta là trượt, nhìn nhận tội lỗi của ta, ta phải sửa chứ không ai sửa. Chính ta có thể đưa chúng ta tới chỗ thanh thoát và tiến hóa trở về với quân bình sẵn có của chính mình. Các bạn đọc cái phương pháp này, các bạn nhận xét rằng từ ngày tôi tu tới bây giờ, tôi biết bao nhiêu sự duyên lành đến với tôi. Thậm chí, những cuốn sách người ta cũng dày công, người ta cũng bỏ công ra, người ta dịch mà trong lúc đó tôi muốn dịch để hiểu cũng không có. Nhưng mà tại sao? Ai chuyển ai cho? Do cái công năng công phu tu của chính chúng ta, thì chư tiên chư Phật mới chuyển độ những người xuống giúp đỡ chúng ta và cho chúng ta có phương tiện đọc, hiểu, minh, sửa. Nhưng mà nhiều người còn kỳ thị, cho đó là giả, cho đó là không có sự thật. Cái đó cũng đành đi, tại vì mình chưa thấy, nhưng mà bây giờ chúng ta tu rồi, bình tĩnh chúng ta xét. Tại sao từ lúc mấy tháng nay tôi tu thấy thanh nhẹ, mà bữa nay gặp chút công chuyện là tối nó dằn vặt, con người thấy đau đớn trong tâm hồn. Tôi không nói ra được, nhưng mà vẫn dày xéo tôi. Tại sao? Cái gì dày xéo? Chúng ta thấy luật trời chưa? Luật trời không phải là phổ biến, phổ hóa ra cho người ta thấy, nhưng mà ẩn tàng trong tâm thức của các bạn, càng xuống nữa là địa ngục. Cho nên, nhiều người ở thế gian mặt mày lương tươi tắn, buôn bán làm ăn vui vẻ, ta đây, xưng này xưng nọ. Nhưng mà một ngày nào đó, cái mặt tối sầm, ám khí tràn đầy. Cái tội nó là tội gì? Tự nó đầy nó thì cũng như cái nhà các bạn mà khi không đóng cửa kính, hết trọi, không cho ánh sáng vào để chiếu trong căn nhà, thì căn nhà làm sao mà tươi? Phải chính mình làm không? Cho nên, chúng ta tu cái phương pháp này là đúng, theo khoa học huyền bí, nằm ẩn tàng trong tâm thức của chúng ta. Nếu như chúng ta chịu khai triển, chịu mở là chúng ta sẽ đi tới, không phải là tự đắc. Đương nhiên, phải đi tới, sự quân bình nhàn hạ nó sẽ về với các bạn. Các bạn buông bỏ, các bạn hy sinh cái tánh hư tật xấu. Hồi nào giờ tôi ôm cái tánh hư tật xấu, tưởng là cha mẹ tôi cho cái đó là phước. Không, cái đó là cái xấu, tôi nhận định nó là xấu, tôi phải trở về sự thanh nhẹ quân bình sẵn có của tôi, thì tôi mới đạt sự nhàn hạ, thì tôi mới thực hiện được sự tha thứ và thương yêu. Đầu môi chót lưỡi, tôi luôn luôn phải giữ cái tình tha thứ và thương yêu giữa nhân loại và nhân loại. Khi các bạn thấy một người đối diện các bạn chảy máu, bạn còn biết hít hà, mà nó thân ngoại thân, nó ở ngoài thân các bạn, mà tại sao bạn hít hà? Nó đồng một thức với nhau, nó đồng một sự đau đớn. Ông Dương Thiện Sinh, ông xuống địa ngục, ông thấy đánh người ta tội nghiệp, ông muốn can thiệp liền. Tại sao? Chính ông là tội hồn, mà tội hồn cũng là ông, mà ông có duyên đi để học, để về ông phải thức tâm tu nữa. Nếu về dương gian mà ông không thích tu tâm thì ông cũng phải xuống trở lại thọ những cái hình phạt đó. Cho nên ông thấy bất bình. Trong lúc đầu ông thấy bất bình. Vì sao ông bất bình? Vì ông còn vung bồi cái tự ái của ông. Ông tưởng ông hay hơn, ông sáng suốt hơn vua Diêm Vương. Nhưng mà khi đàm đạo với vua Diêm Vương rồi, ông thấy đúng, tội của nó làm nó phải chịu. Nhưng mà muốn làm bánh mà cái bánh nó hư rồi thì thợ bánh phải làm sao? Phải nhồi nó trở lộn lại mới cho nó có cơ hội hồi sinh. Cho nên, đúng nó có cơ hội hồi sinh, đúng theo định luật sanh, trụ, hoại, diệt, hồi sinh, thì tất cả càn khôn vũ trụ đang ở trong sanh, trụ, hoại, diệt, hồi sinh. Chúng ta đang trụ đây, rồi sẽ hoại, rồi sẽ diệt, rồi sẽ hồi sinh. Mà bây giờ, chúng ta biết được phần hồn là hồi sinh bất diệt. Chúng ta tu thẳng vào phần hồn, thì những cái tội tâm tối kia, nó không đến với chúng ta. Vì chúng ta đi thẳng một con đường và chúng ta luôn luôn chấp nhận tha thứ và thương yêu để tôi được nhẹ, để tiến hóa, để tôi về với cái quê xưa chốn cũ, cái chỗ nhàn hạ của tôi. Tôi tận hưởng sự thanh nhẹ của ông trời và tôi sẽ hợp tác với ông trời và sẽ giúp đỡ tất cả chúng sinh, vạn linh ở thế gian là một. Thì cái tâm thức của tôi là quy nhất, không còn chia rẽ nữa, không còn tôn giáo này, tôn giáo kia, tôn giáo nọ, chỉ có biết thương yêu. Ngày hôm nay, chúng ta xuống thế gian, có vợ, có chồng, có con, có cái mà chưa biết yêu là cái gì, thương là cái gì. Bây giờ chúng ta biết ta, chúng ta mới quý ta, mới thấy cái cơ tạng này, cái thể xác cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Nó rất tinh vi, nó đang kiểm soát phần hồn của chúng ta mà ta không hay, ta tưởng nó là ta. Cho nên cái xác là nó tạo sóng song mê mà thôi. Và để nó thức cái hồn, và cái hồn ăn năn hối cải tu rồi thì cứ xuất ra. Chính ta xác nhận rõ ràng cái hồn đang làm chủ cái xác, chứ đâu phải cái xác làm chủ cái hồn. Nếu cái xác làm chủ cái hồn, thì chúng ta có thể kêu những người chết trong nhà xác ra đây mà nghe thuyết pháp. Không, không ra được. Thì những người có hồn có vía mới ngồi đây nghe, thì hồn vía thức hay là xác thức? Hồn vía thức mới không đầy cái xác. Quý trời Phật, quý thể xác, thương yêu thể xác, càng thương yêu thể xác, càng thương yêu cha mẹ, càng thương yêu đồng loại, càng thương yêu trời Phật. Đó là con đường đắc đạo. Phải thấy họ là mình, cộng cỏ là ta, tất cả đều là ta. Nếu không phải ông trời ban thanh khí cho cỏ để làm gì? Cỏ nó đang hưởng thanh khí như chúng ta hưởng. Nếu không có thanh khí chúng ta chết rồi, thì cọng cỏ nó cũng nhờ thanh khí nó sống. Đất cát cũng vậy. Chúng ta thấy không? Cái thức hòa đồng của vạn linh đang tiến hóa. Trật tự, trong trật tự, chứ không ngoài trật tự, mà chính chúng ta ngoan cố, tự ái, tự làm mất trật tự cho chính mình. Cho nên, chúng ta ghét một ai, thì mình ghét họ là ghét mình. Giận một ai, giận họ là giận mình. Nhớ cái câu này, thương họ là thương mình, phải biết thương họ. Ông trời, Phật đã thương chúng ta, mới cảm hóa chúng ta ngày hôm nay có cơ hội tu. Hỏi chớ, ta được tu, tại sao chúng ta không học cái hạnh của ông trời Phật để cảm hóa người khác có cơ hội tu? Cho nên, rốt cuộc phải học sự nhịn nhục. Hôm nay duyên lành, chúng ta có cơ hội tụ họp nơi đây để đóng góp một ý chí hướng thượng của chung, để làm việc cho ba cõi, để ba cõi chứng minh cho chúng ta rằng chúng ta thật tâm, thật chí lo tu học, chứ không phải nuôi dưỡng sự tranh chấp vô lý và không có tiến hóa được. Chúng ta nguyện bỏ tất cả những tánh hư tật xấu để tiến tới sự chân giác và để sống hòa đồng với vạn linh cả càn khôn vũ trụ.